Quy trình, quy định. Chúng ta hình như ai cũng không thích quy trình, quy định. Tôi có đi dạy một cái lớp học, trong đó các học viên là các nhà quản lý và lãnh đạo của một cái trường đại học lớn. Thì có một thầy hỏi tôi là thế này: trong cái bộ phận đảm bảo chất lượng của trường chúng tôi thì có phải đưa ra rất là nhiều quy trình, quy định. Và trong đó thì có một cái việc như là hỏi ý kiến của các cái nhà tuyển dụng về sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, xem là người ta làm có tốt không. Chúng tôi là bộ phận đảm bảo chất lượng thì chúng tôi phụ trách cái công việc hỏi này. Tuy nhiên á, là về mặt chuyên môn thì phải liên quan đến các khoa, là những cái đơn vị thực tế đào tạo, họ mới biết là nên hỏi những nội dung gì đối với các nhà tuyển dụng. Thì cái thầy đó mới hỏi tôi rằng là thầy cho biết là vậy thì cái công việc đó nên là do ban đảm bảo chất lượng làm hay là do các khoa làm. Bởi vì bây giờ tôi ở trong cái vai trò của đảm bảo chất lượng, tôi không yêu cầu các khoa làm được cái chuyện đó. Họ cho rằng đây là một cái quy trình dài dòng phức tạp, họ không chịu làm. Thì giải pháp là gì? Thì thực ra là thế này các bạn, quy trình, quy định á, nó đều có ý nghĩa của nó. Chúng ta lái một cái xe máy chẳng hạn, thì bước lên xe chúng ta cũng phải mở máy, đề, gạt chân trống, rồ ga, rồi chạy. Chúng ta lái xe hơi thì còn phức tạp hơn. Chúng ta mở máy, chúng ta phải nhìn kính chiếu hậu, kính hai bên, chúng ta phải chỉnh ghế, chúng ta phải quay vô lăng, chân của chúng ta phải đạp ga, không được nhầm giữa chân ga và chân thắng. Đấy cũng là các quy trình cả. Thì ai mới bắt đầu học lái xe hơi chẳng hạn thì đều phải theo các quy trình này. Và đầu tiên chắc là chúng ta cũng cảm thấy trời ơi, sao nó mệt quá, nó khó quá, đúng không ạ? Nhưng mà sau một thời gian khi mà chúng ta đã quen rồi thì cái này trở thành một cái kỹ năng, một cái phản xạ vô điều kiện của chúng ta. Cứ bước lên xe, mở máy là chúng ta làm chuyện đó. Và sau này thì thậm chí là chúng ta còn không quan tâm đến chuyện đó nữa, mà chúng ta thậm chí vừa lái xe vừa hát, chúng ta vừa lái xe vừa nói chuyện với người bên cạnh, chúng ta vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ và nhìn đường. Có đúng không ạ? Như vậy, ở đây chúng ta thấy là, và ngay trong câu chuyện lái xe chúng ta cũng thấy một cái điều rất là quan trọng là gì? Chúng ta biết rằng các quy trình đó không được phép không tuân theo. Ví dụ, chúng ta chỉ cần nhầm chân thắng và chân ga là chúng ta có thể ngay lập tức gây tai nạn. Chúng ta không nhìn kính chiếu hậu có thể ngay lập tức cũng gây tai nạn. Nên đấy là những quy trình mà chúng ta không thay đổi được, và những quy trình rất tốt chúng ta cần phải làm theo. À, thế vậy thì bản chất vấn đề không phải là quy trình, mà bản chất là các quy trình có được thiết kế tốt hay không, và các quy trình đó có thực sự có ý nghĩa hay không. Đôi khi chúng ta đánh mất cái ý nghĩa của việc tuân thủ các quy trình. Tôi nói ví dụ thế này, quay lại câu hỏi của cái thầy ở ban đảm bảo chất lượng lúc nãy. Cái việc mà chúng ta hỏi ý kiến của những cái công ty tuyển dụng sinh viên ra trường, xem là các sinh viên đó ra trường được đào tạo ở trường và ra trường có làm đúng được ngành chuyên môn của mình không, kỹ năng của các em có tốt không, kiến thức của các em có thiếu gì không để bổ sung. Thì về mặt bản chất, công việc đó là một công việc vô cùng có ý nghĩa. Nếu tôi là một thầy giáo tận tâm và tôi là một trưởng khoa, thì tôi rất là muốn biết xem là cái sản phẩm mà mình tạo ra cho doanh nghiệp được phản hồi như thế nào. Thì cái lúc đó một tiếng tôi ngồi để lắng nghe doanh nghiệp trở thành là một cái việc vô cùng quan trọng và lý thú. Khi tôi hiểu được ý nghĩa của công chuyện đó thì lúc đấy tôi không còn thấy cái chuyện phải thiết kế bảng câu hỏi, phải mời doanh nghiệp và ngồi với doanh nghiệp làm một gánh nặng nữa, mà tôi thấy đó là một niềm vui. À, thành ra vấn đề ở đây chúng ta thấy thế này: vấn đề không phải là các quy trình, mà vấn đề là các quy trình được thiết lập ra và khi đi vào vận hành thì dần dần đâu đó chúng ta đánh mất ý nghĩa của các quy trình đó. Chúng ta không còn hiểu việc đó làm để làm gì nữa. Thì lúc đó chúng ta đã biến một cái cơ thể sống, đầy sức sáng tạo, đầy ý nghĩa trở thành một cái xác chết, vô hồn và cả gánh nặng. Vậy cái việc của chúng ta ở đây là gì? Là trong mỗi việc mình làm, trong mỗi một cái quy trình của chúng ta thì hãy biến nó trở thành, hãy nhìn thấy cái ý nghĩa của nó, hãy thấy được vẻ đẹp của nó. Cũng giống như tôi lên lớp cũng vậy thôi. Lên lớp nếu mà quy định, nếu mà nhìn vào quy trình thì thấy là lên lớp thì phải có chuẩn bị bài, phải hỏi bài học viên, phải điểm danh, phải gọi là tương tác, phải rất nhiều thứ. Thì nếu mà nhìn vào số lượng lượt lên lớp phải làm thì cảm thấy trời ơi, sao cái khối lượng nó kinh khủng thế này, tại sao tôi phải tuân thủ một cái quy trình nặng nề như thế này. Nhưng mà nếu ta biết rằng mỗi cái bước đó nếu được làm thực thi thật tốt thì nó sẽ tạo ra chất lượng của lớp học, sẽ làm cho người học hứng thú, làm cho thầy hứng thú, thì lúc đó tự động các quy trình đó trở nên gì ạ? Trở nên cuộc sống của chúng ta, nó trở nên thành là hơi thở của chúng ta, thì nó không nặng nề. nên quay lại câu chuyện là thế này, phải biến quy trình hay các quy định trở thành văn hóa, trở thành nề nếp, trở thành lối sống, thì lúc đó nó không còn nặng nề. Và tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là sẽ có những quy trình mà nó được thiết kế ra một cách nó không có phù hợp, hoặc là ban đầu nó phù hợp nhưng sau đó khi mà tổ chức biến động thì nó không còn phù hợp nữa. Thì cái chuyện mà liên tục rà soát loại bỏ các quy trình không phù hợp và bổ sung thành các quy trình mới là cái quá trình rất là bình thường. Đó là như vậy, thì hãy biến các quy trình trở thành cuộc sống và hãy thấy được cái ý nghĩa của mỗi công việc mình làm thì chúng ta sẽ không bị nặng nề.